Kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Lê Duy Tấn đang trên đường dây từ Ottawa, thủ đô của Canada, và từ bên Dallas chúng tôi có người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng. Xin mời anh Lê Duy Tấn gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài ạ.
Dạ vâng, kính chào anh Dương Phục, kính chào anh Quang Hưng, kính chào quý vị khán giả.
Dạ vâng, xin được kính chào tiến sĩ Lê Duy Cấn, anh Dương Phục cùng với là quý tín giả ở bên tiểu bang Texas. Hai thành phố của chúng tôi hiện nay bây giờ khác biệt nhau lắm, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn. Bên Dallas thì mưa dầm dề, chắc là bị ảnh hưởng của cái trận bão ở bên Florida, còn ở bên Houston thì bây giờ đang có nắng. Không biết là thời tiết ở bên Canada như thế nào, tiến sĩ Lê Duy Cấn, mùa thu chắc cũng gần tới rồi phải không ạ?
Dạ thưa anh Quang Hưng, anh Dương Phục, quý vị khán giả. Bên này không có bị ảnh hưởng của cái trận bão, hiện là bên Hy thì đã chạy nắng rất là đẹp, và bây giờ cũng đã vào mùa thu rồi, lá bắt đầu đổi màu. Đây là cái lúc mà thể là đẹp nhất của bên Canada. Quý vị ở bên Mỹ muốn thăm Canada thì đây là cái lúc mà nó đẹp nhất ạ.
Như vậy là anh Dương Phục ơi,
mình đang nói về thời tiết giữa tiểu bang Texas và bên Canada đều tương đối là đẹp cả. Thế nhưng mà bây giờ phải nói là hướng về ở những cái xứ như Haiti cũng như là bên nước Mỹ này, bên Florida bây giờ đương có những trận bão rất là lớn, trận bão Matthew, và bây giờ tất cả các đài truyền hình ở bên Mỹ này đó đều có những cái buổi tường trình trực tiếp mà từ những cái nơi mà bị bão. Và cái con số người bị ảnh hưởng đó lên đến cả triệu, đến 24 triệu bây giờ người đó, bây giờ đương bị ảnh hưởng, mất điện rồi phải di tản từ tiểu bang Florida, và thống đốc của Florida đương lên truyền hình để nói rằng là tất cả những người nào mà còn chần chừ thì phải đi ngay, còn nếu không cái trận bão này nó khiếp lắm, nó có thể giết chết người ta một cách dễ dàng. Đây là một cái trận bão được coi như lớn nhất trong cả một cái thập niên vừa qua, không riêng gì ở Florida mà cả nước Mỹ nữa, thưa anh Lê Duy Cấn. Bây giờ thì đây cũng là một trong những thấy mà rất là tội nghiệp, nhất là ở Haiti là cái xứ nghèo khổ, mà con số sáng nay lên tới được khoảng 300 người đã bị chết vì cái trận bão này rồi, thưa anh Lê Duy Cấn.
Thường thường thì mấy trận bão ở bên mình đông nước Mỹ ấy, sau cùng ảnh hưởng là ảnh hưởng tới các cái tỉnh miền đông của New Brunswick với lại Nova Scotia và Newfoundland.
Vâng.
Ở mấy tỉnh mà phía trong đất liền một chút như là Ontario, Quebec nó ít phải ảnh hưởng hơn. Nên ra hiện giờ đây thì chưa có gì, nhưng mà tôi nghĩ là sau này thì mấy cái tỉnh miền đông như là Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Vâng. Vâng, thưa anh Duy Cấn, thế thì cái tình hình sinh hoạt cộng đồng bên đó như thế nào, có cái gì để thông báo với quý khán giả bên Mỹ cho biết không ạ? Cái sinh hoạt của Liên hội người Việt Canada ở Ottawa như thế nào trong cái thời gian vừa qua, thưa anh Duy Cấn ạ?
Vâng, thời gian vừa qua thì như anh Dương Phục với chị Thủy có sang Bangkok thì thấy đó, là một cái nhóm người Việt tị nạn bên Thái Lan đã kẹt ở đó trên 20 năm, đã được tổ chức Voice với sự hợp tác của Liên hội người Việt Canada thu xếp với chính phủ Canada để cho họ được xa đến định cư. Thì chúng tôi cũng rất mừng thấy anh Phục, chị Thủy và anh Nam Lộc cũng có sang tận Bangkok cùng với lại các anh em ở bên đó, cùng anh chị Thội tổ chức voi để đón tiếp cái đồng bào này. Tôi thấy đây là một cái việc rất là may mắn cho họ, vì sau cùng sau 20 năm thì cuối cùng họ đã tới được cái vùng đất tự do.
Vâng. Vâng, thưa thưa chú Lê Dê Cấn, thì đây là những cái người tị nạn, mà những cái người mà vượt biên vượt biển cuối cùng. Hôm mà chúng tôi có nói chuyện với lại luật sư Trịnh Hội ấy, thì ông nói rằng là đây là những người cuối cùng. Đây là thực sự là những cái người cuối cùng, nghĩa là chúng ta theo hiểu theo cái nghĩa là sẽ không có còn bất cứ một người tị nạn vượt biên vượt biển nào được qua bên nước thứ ba định cư, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn. Cái điều này có đúng hay không ạ?
Thực ra thì tôi nghĩ là cũng khó mà nói là đây là cái nhóm này là nhóm những người cuối cùng. Không còn ai nữa, là vì cũng có những người họ sống lẩn lút từ bao nhiêu năm nay, họ không có biết về cái chương trình định cư bên Canada. Nhưng nếu mà chuyện mà sau này họ tìm ra và được tổ chức Voice hỗ trợ cũng như là được Liên hội cử người ta hỗ trợ thì họ cũng có thể họ sáng. Mà hiện giờ thì theo chúng tôi biết thì cái nhóm này là nhóm cuối cùng mà anh Trịnh Hội đã có liên lạc được bên Thái Lan để mang sang Canada. Còn trong tương lai trong sao thì cái đó mình hiện giờ mình cũng không có rõ lắm.
Vâng, thưa anh Lê Duy Cấn cũng như là anh Quang Hưng, tại vì chúng tôi cũng đã theo dõi vụ này cũng khá lâu và cũng đã có mặt tại chỗ ở bên Bangkok trong cái tuần lễ vừa qua, khi mà cái nhóm người được đi định cư tại Canada, và chúng tôi cũng đã tiếp xúc phỏng vấn nhóm này cho tới khi cái ngày chót là đưa họ lên phi trường để đi sang bên Toronto bên Canada. Thành ra theo chỗ tìm hiểu của chúng tôi đó, cái đợt đi này chỉ có 19 người, đúng ra là 28 người, nhưng mà 9 người bị kẹt rồi chót thành ra đi sang Toronto kìa, rồi thì là một con số nhỏ thôi. Mà phải xác định lại rằng là khi mà nói người tị nạn cuối cùng thì có lẽ là không đúng đâu. Đây không phải là những người tị nạn cuối cùng. Hiện giờ những người tị nạn ở bên Việt Nam đang được vận động để đi đó, lên tới cả ngàn người là. Mà đây không phải là thuyền nhân. Cái việc xác nhận là cũng là người tị nạn, nhưng mà những cái người đi này mà Voice đang can thiệp, mà cái tổ chức của Trịnh Hội mà chúng tôi cũng gặp phỏng vấn ở bên Bangkok là đương xoay sở mà qua một vị linh mục người Thái là cha Nam Thong đó, đã vận động giúp đỡ họ. Tất cả những cái người này đó là những người thuyền nhân đã đi từ lâu lắm rồi. Có những người ở đến tới 27 năm rồi, sau năm 75 mà họ đi vượt biển, nhưng mà bị vào trong trại tị nạn, rồi bây giờ họ trốn trại. Lý do tại sao họ trốn trại là bởi vì hồi đó nó có cái screening, cái vụ mà chính sách thanh lọc của Cao ủy Liên Hiệp Quốc, họ bị đánh rớt bởi vì cho rằng là đây là người tị nạn kinh tế, không phải tị nạn chính trị. Cái hồi đó nó có cái kế hoạch là screening, và những người bị loại đó thì là bị cưỡng bách hồi hương. Những người này vì thế cho nên họ không muốn bị cưỡng bách hồi hương, họ cho là họ bị screening out, họ bị thanh lọc loại ra là oan uổng. Vì thế cho nên họ trốn chạy và sống lẩn lút ở bên ngoài, mà sống như vậy mấy chục năm rồi. Có những người có vợ con Thái rồi, chúng tôi có gặp và tiếp xúc và cũng đã tìm hiểu thì thấy những người này bị thanh lọc oan, có những cái thủ tục thanh lọc rất là và rườm rà và cầu thả nữa. Chính chúng tôi đã có mặt và chứng kiến những cái cuộc thanh lọc ở Phi Luật Tân ở bên Thái Lan, đôi khi họ nhờ những cái chuyên nhân viên mà họ mướn của cao ủy người Thái người Phi, họ làm cầu thả lắm. Thành ra có rất là nhiều người gốc là quân nhân, những cái người bị truy nã sang đây và cũng bị coi như là tị nạn kinh tế và bị loại. Đó là cái trường hợp, đây là những cái trường hợp những cái người bị loại rồi trốn chạy, chống cưỡng bách hồi hương, sống lén lút bất hợp pháp ở tại bên Thái Lan nhiều chục năm rồi. Có những người chúng tôi phỏng vấn vừa rồi sống tới 27 năm ở bên đó. Vì thế cho nên cái tổ chức Voi của anh Trịnh Hội can thiệp nhắm vào cái khối người này, và bây giờ đã được chính quyền Canada cởi mở cho sang bên đó, mà không phải là người chót đâu, vẫn còn rất là nhiều người là bị đánh rớt và không can thiệp kịp. Thành ra can thiệp chỉ những cái nhóm nhỏ nhỏ vậy thôi. Trước đây đã có những cái đợt đi trước đây rồi, đi sang định cư ở Vancouver, rồi bây giờ đi sang bên Toronto. Chúng tôi được biết là cái tổ chức Voi ở Toronto của anh Kỳ Anh đó thì cũng đã nhận những người này để mà có thể giúp họ ổn định cái đời sống mới ở bên Canada. Và chúng tôi chỉ muốn hỏi ngày hôm nay với tiến sĩ Lê Duy Cấn là người có kinh nghiệm trong cái chuyện này và đã từng liên hội đã đứng ra cùng với lại phối hợp với Voi để mà vận động cho chính quyền Canada đó, thì cái điều kiện như thế nào để những cái người mà đã từng bị sống hợp pháp, đã bị đánh rớt rồi, bây giờ lại được can thiệp qua bên Canada, cái điều kiện định cư của họ như thế nào? Thưa anh Lê Duy Cấn ạ.
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục. Tôi xin phép để đi ngược dòng lịch sử một chút xíu để cho anh Dương Phục, anh Quang Hưng cũng như quý vị thính giả thấy cái bối cảnh của cái chương trình tị nạn này. Tức là năm 2002, chúng tôi được anh Nguyễn Đình Thắng, tổ chức Work People SOS, giới thiệu anh Trịnh Hội với chúng tôi, tại vì lúc đó chúng tôi chưa có được tiếp xúc, chưa bao giờ làm việc với Trịnh Hội. Thì anh Thắng có cho chúng tôi biết là Trịnh Hội lúc đó đang vận động để cho 2.000 người còn kẹt lại ở bên Phi Luật Tân được định cư ở các quốc gia thứ ba. Thì anh Trịnh Hội có sang gặp chúng tôi năm năm đó, và chúng tôi đã bắt đầu làm việc với lại nhân viên của Bộ Di trú và Công dân vụ Canada. Mà sau 5 năm thì bây giờ năm 2007 thì nhờ sự tiếp xúc của một nhóm các anh chị em thanh niên ở trên Toronto, nhóm gọi là Việt Phi SOS, tiếp tay tổ chức được cái buổi điều trần trước Quốc hội. Và sau cùng thì chính phủ Canada tháng 5 năm 2007 có tuyên bố là họ sẵn sàng họ cấp visa cho những người tị nạn, lúc đó thì là dân sự lập tâm, với cái điều kiện là Liên hội Người Việt Canada cũng như tổ chức Voice đứng ra để thành lập những cái nhóm bảo trợ. Thì bên này từ năm 1977 trở đi, chính phủ Canada họ có một cái chương trình gọi là tư nhân bảo trợ. Thì trong đó thì cứ 5 người Canada dân, công dân Canada hoặc thường trú dân có công ăn việc làm chắc chắn có thể đứng ra để bảo lãnh một gia đình tị nạn. Thì tùy theo cái số người trong gia đình tị nạn, họ đòi hỏi là phải có một cái tài sản, một số tiền tối thiểu để mà giúp cái người tị nạn này. Thì một trong những cái điều kiện mà hồi đó họ đòi hỏi liên hội, tức là đứng ra để chịu trách nhiệm cho cái việc định cư này đó, là trong vòng một năm mình phải lo chu toàn cho cái việc định cư của những người mới tới. Có nghĩa là trong năm đó, nếu mà những người này vì lý do nào đó mà phải đi xin tiền trợ cấp xã hội, thì Liên hội Người Việt Canada cũng như là cái nhóm mà đứng ra bảo trợ đó phải liên đới chịu trách nhiệm, tức là phải hoàn lại chính phủ số tiền mà họ cấp cho mấy người tị nạn qua cái chương trình an sinh xã hội, tức là social welfare. Nhưng mà cho đến bây giờ, tức là sau khi đã bảo lãnh được 278 người tị nạn ở bên Phước Tân, như anh Dương Phục đã biết, tiếp đó là mình bảo lãnh các đồng bào tị nạn bên Thái Lan. Theo chúng tôi biết thì chưa có xảy ra với trường hợp nào mà Liên hội Việt Canada cũng như là các nhóm tư nhân bảo trợ phải bồi hoàn cái tiền trợ cấp xã hội cho người mà vì lý do nào đó mà họ phải đi hoặc xin cái tiền trợ cấp đó. Thì đó là một cái điểm son, mà đó là một, tôi nghĩ nó cũng là một lý do tại sao cái chính phủ bảo thủ trước đây, tức là dưới cái sự giúp đỡ của ông Bộ trưởng Jason Kenney và trước đó là bà Diane Kennedy, thấy cái thành quả của cái chương trình tới và tự do với người Việt là ở Phật Tân, thế nên họ sẵn sàng họ để cho Liên hội và tổ chức Voice tiếp tục để mà mang các đồng bào ở bên Thái Lan sang bên Canada.
Thưa tiến sĩ Lê Dư Cấn, cũng giống như là bên Mỹ này đó, mỗi khi mà có những ai mà đứng ra bảo trợ bảo người thân chẳng hạn như vậy thì họ vẫn phải chịu cái trách nhiệm về vấn đề tài chính, hoặc là sẽ bảo đảm rằng đó là những cái người mà định cư ở cái đất nước này đó thì họ không có là cái gánh nặng đối với lại cái nước sở tại. Riêng về những cái người mà tị nạn đó, những người mà vừa biên biển Việt Nam vừa rồi có đến Canada đó, thì họ cũng nằm trong cái tình trạng như thế, tức là hội những người mà đứng bảo trợ thì họ là những ai vậy thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn, cũng như là hội người Việt ở bên Canada sẽ phải chịu những cái trách nhiệm như thế nào đối với lại những cái người mà họ vừa Thái Lan qua bên định cư ở bên Canada, thưa tiến sĩ Lê Duy Cấn.
Thưa anh, các nhóm bảo trợ để giúp người tị nạn phần lớn là tư nhân bảo trợ, tức là 5 người dân Canada, công dân Canada và thường trú dân Canada có công ăn việc làm đứng ra ký giấy với chính phủ là chúng tôi nhận trách nhiệm bảo lãnh cái gia đình này tôi xin lỗi trong vòng một năm. Thì khi gia đình đó được tới Canada thì cái nhóm bảo trợ chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện, chẳng hạn như là đón họ về rồi thuê nhà rồi hướng dẫn bảo chung một ngân hàng, hướng dẫn ghi danh cho con em đi học rồi đi tìm việc làm, đại khái tất cả những chuyện đó thì mình chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngoài nhóm tư nhân như vậy đó, cũng có một số các cái tổ chức tôn giáo phần lớn ra chẳng hạn như là bên tổ chức Tin Lành, Thiên Chúa và Phật Giáo cũng đứng ra để lập những cái nhóm bảo trợ như vậy. Còn riêng các hội đoàn đó, cái này như là cộng đồng người Việt ở vùng các cái thành phố đó, thì đứng ra để mà phần lớn đó, là đứng ra để mà vận động thành lập cái nhóm bảo trợ đó, thì cũng có một vài cái tổ chức cộng đồng đứng ra để mà làm một cái nhóm bảo trợ đó, cũng như là mấy nhóm tư nhân bảo trợ ấy, nhưng mà trường hợp này thì ít. Thế nên ngoài cái nhóm tư nhân bảo trợ đó thì phần lớn là các cái tổ chức tôn giáo, và cũng có một vài tổ chức cộng đồng. Mà đặc biệt nhất ở đây đó, chúng tôi nhấn mạnh là cái vai trò rất quan trọng của thầy Thích Minh Thảo ở Vancouver, mà anh Dương Phục chắc là cũng có dịp gặp thầy Minh Thảo. Chùa Hoa Nghiêm ở bên Vancouver là một trong những tổ chức tôn giáo chính đã đứng ra để cùng với chị hội, cùng với Voice và Liên hội Người Việt Canada để bảo hộ cho các gia đình. Tôi nghĩ là tới mấy chục người, tới gần cả trăm người đó, tới Vancouver, rồi sau đó nếu mà họ tìm được thân nhân hay là có công ăn việc làm với chỗ khác thì họ đi chỗ khác, nhưng mà phần nhiều là đến Vancouver để lập nghiệp ngay tại đó. Thì cái đó cũng là một cái vết son, và tôi nghĩ là nếu mà có quý vị khán giả ở các nơi chưa nghe đến thầy Thích Minh Thảo thì cũng nên tìm hiểu là cái công lao của thầy rất là lớn. Ngoài cái chuyện năm 2004 thầy phát mạo một cái ngôi chùa 500.000 đồng để giúp cho hội Phật tử Canada, giúp cho nạn nhân sóng thần ở bên Á Châu, và chắc anh Dương Phục cũng quan tâm vấn đề.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa, thủ đô của Canada. Và vâng, cảm ơn anh Lê Duy Cấn đã nhắc lại cái lịch sử cuộc vận động của Canada đối với người tị nạn Việt Nam còn sót lại ở cái trại tị nạn Đông Á. Thật sự bây giờ không còn có trại nào, là tất cả đều sống chui ở bên Thái Lan, và cái đợt chót mà đi từ Phi Luật Tân đó. Cũng như vậy nữa, do sự can thiệp của voi. Thì có hai cái câu hỏi mà người ta hay thắc mắc đặt ra đó, thưa anh Lê Duy Cấn, hôm nay chúng tôi muốn đi sâu vào cái đó. Trước nhất, có nhiều người thắc mắc là tại sao lại không phải là Hoa Kỳ mà lại Canada. Có nhiều người thì dĩ nhiên khi đã vượt biên vượt biển mà sống chui ở tại Thái Lan, Phi Luật Tân, mà bây giờ đi nước nào thì cũng là quý. Nhưng mà có nhiều người họ lại có thân nhân ở bên Hoa Kỳ, và họ có người quen, bạn bè, họ muốn đi Hoa Kỳ mà không được, mà phải sang bên Canada. Rồi có rất nhiều người nói là sang bên Canada sống một thời gian thì họ sẽ tái định cư sang quốc gia khác mà họ có thân nhân. Thì đó cũng là một cách, bởi vì theo chỗ tôi được hiểu là bây giờ cái chính sách của Hoa Kỳ là cũng không còn nhận những người tị nạn ở Việt Nam ở những cái nơi này nữa, họ đã chấm dứt rồi. Và lại đó, một cách cụ thể là khi sang Mỹ đó, dĩ nhiên như anh Quang Hưng mà nói là những cái người mà bảo trợ thì phải lo vấn đề tài chính, nhưng mà sau đó họ sống bằng cái gì? Đa số thì người ta cũng đi lãnh trợ cấp, tại vì cái chế độ trợ cấp ở bên Hoa Kỳ này đó, lãnh welfare đó. Nhưng mà bên Canada thì xin được hỏi lại anh Lê Duy Cấn, là những người mà đợt sau mà được vận động theo những cái đợt này đó, với cái sự mà rộng mở của chính quyền Canada, đặc biệt những người còn sót lại ở Phi Luật Tân và bên Thái Lan bây giờ đó, thì hầu hết họ không có lãnh trợ cấp, mà những người bảo trợ hoặc những cộng đoàn thì tìm cách giúp họ để đi kiếm việc làm ngay, để họ sống tự lập, để không có bị là gánh nặng cho cái quốc gia mà đón nhận họ. Cái điều đó có đúng không ạ?
Dạ đúng như vậy. Như so sánh các đồng bào tị nạn với sang về sau này, tức là sang từ Thái Lan và Phi Luật Tân, và các đồng bào tị nạn sang đây trước đây, tức là sau cái đợt ồ ạt khoảng năm 78 cho đến năm 82 đó, nó có khác ở một điểm là những người từ tị nạn mà từ Thái Lan mà từ Phi Luật Tân sang đây đó, thì phần lớn là họ đã có một số vốn rồi, tức là một số tiền vốn, tại vì sau bao nhiêu năm làm việc thế nào họ trả để dành làm chút, thì sang đây hoàn toàn là họ không có phải là hai bàn tay trắng như là các đồng bào tị nạn sang đây trong mấy đợt trước đây. Thì cái chuyện này nó bớt đi cái gánh nặng tài chính cho các cái nhóm bảo trợ. Và thứ hai đó là phần lớn là họ, tại vì mong đợi quá lâu rồi để đi một quốc tự do. Thế nhưng khi đặt chân đến Canada đó, họ bắt đầu tìm việc ngay và được các cái nhóm bảo trợ hướng dẫn. Thế nhưng trong rất nhiều trường hợp, như là chúng tôi ở Ottawa cũng đã được dịp tiếp đón và giúp các đồng bào tị nạn bên Phi và Tân Sang. Về sau này cũng có một gia đình, một anh độc thân thì đúng hơn, ở bên Thái Lan sang. Thì trong vòng được 2 tuần thôi, nhiều khi không đến 2 tuần họ có việc ngay. Họ có việc rồi thì từ đó thì cái việc mà gánh nặng về tài chính nó không thành vấn đề nữa. Thì ra hầu như tất cả mọi người đã là sang trong cái đợt từ Thái Lan và
đúng như vậy.
Từ Tân sang. Thì họ có việc ngay. Và chính phủ họ nhìn thấy như vậy, họ thấy như vậy thì nha, họ nghĩ là nếu mà mang mấy người tị nạn Việt Nam trong trường hợp như vậy sang thì sẽ không phải là cái gánh nặng cho chính phủ. Còn chắc ít người ngoài biết là chính Canada họ có một cái chương trình, tức là họ cho vay tiền để mà cho đi tị nạn tay để mà mua vé máy bay ở bên này. Nhưng đặc biệt là trong cái chương trình bên Phi Luật Tân trước đây cho chúng tôi có phụ trách chương trình tới vợ tự do đó, chúng tôi hoàn toàn đài thọ với số tiền nơi đây cho cái đồng bào tị nạn ở đây. Thì những cái đó, đó nó cũng chứng tỏ cho chính phủ biết là ngay cả cái vấn đề mà cho vay tiền chở đó chúng tôi cũng không cần đến. Nhà họ thấy là mình có cái tinh thần trách nhiệm, mình không phải là mình lợi dụng chính phủ để mà mang mấy đồng bào của mình sang để mình đặt cái gánh nặng cho dân Canada. Và mình làm hết để mà thấy cho họ biết là người Việt chúng ta sang bên này là tự lập ngay lập tức, không có đợi ngồi ở nhà rồi đợi chính phủ giúp. Thì tôi nghĩ đó là cái lý do mà tại sao sau cái chương trình tị nạn bên Phật Tân đó, ông Jason Kenney hồi đó còn là bộ trưởng, ông sẵn sàng để cho Liên Hội và Voice sẽ bảo trợ cái người bên Thái Lan sang.
Vâng, cảm ơn anh Lê Duy Cấn. Trước khi chuyển đường dây cho anh Quang Hưng thì chúng tôi muốn phụ đề những cái điều giải thích của anh Lê Duy Cấn như thế này. Chúng tôi cũng có mặt tại Phi Luật Tân cái đợt mà trước khi mà 2.000 người đã được đi sang bên Canada, và cái kỳ này thì chúng tôi cũng được gặp tiếp xúc với những người bên Thái Lan trước khi đi Canada. Cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra rằng là những người này sống bằng cách nào, tôi gọi là sống chui, sống bất hợp pháp, mà sống nhiều năm, 10 năm, 20 năm như vậy thì làm thế nào để mà họ sống trong cái xã hội mà xa lạ ở bên Thái Lan, ở bên Phi Luật Tân không? Người Việt Nam mình đó, giống như anh Cấn vừa nói, họ có cái khả năng sống còn trong những điều kiện đó. Họ đi làm chui, họ đi làm bằng nhiều cách. Thì chúng tôi đã thấy có những người đi buôn bán đồ lặt vặt ở ngoài đường đó, rồi trải một cái khăn ra để đựng mấy đồ xong rồi có cảnh sát tới là họ cuốn khăn họ chạy. Hoặc là những người được đi là vào các nhà làm hàng làm bồi làm bếp của những cái nhà hàng Trung Hoa chẳng hạn, thí dụ, rồi họ cứ như thế họ sống chui ở trong những cái lòng của những cái xã hội đó, sống bất hợp pháp thế nhưng mà họ cũng sống được, và họ lại còn để dành tường được nữa, mà cũng khác hơn là những cái người đi tị nạn trước sang năm 75, những người vượt biển, thí dụ như cá nhân chúng tôi chẳng hạn đến đó là vào cái trại tị nạn do Cao ủy Liên Hợp Quốc, thành ra sống qua ngày ở trong cái khuôn viên của cái trại thôi, thành ra lúc đi định cư gọi như là tay trắng, không có tiền, thành ra sang đây có nhiều người phải lệ thuộc vào những cái tiền trợ cấp của chính quyền ở địa phương. Nhưng mà những cái người sang đợt sau này gọi là sống chui, nhưng mà họ đã sống sót mấy chục năm như vậy, thành ra họ có một số vốn, họ sang họ có thể tự lập được. Rồi với cái đợt mà giúp đỡ của đồng bào ở bên Canada, thành ra họ không phải lệ thuộc vào những cái trợ cấp của chính quyền địa phương. Và chính vì thế thì là nó có cái sự chính sách cởi mở của chính quyền Canada cho họ được đi sang đây một cách dễ dàng hơn. Chúng tôi còn nhớ là cái thời mà ở bên Phi Luật Tân, ở trại Palawan, nó đi đâu cũng thấy cái tiệm mà do người Việt Nam mở ra lập sập ngoài đường, gọi là quán cháo lòng, nhưng mà thật sự đó là cái là đều là quán phở, nhưng mà người Phi Luật Tân cứ gọi là quán cháo lòng. Bên Thái Lan bây giờ cũng vậy, có những người đi làm nhà hàng, rồi có những người sống lâu, có chúng tôi có gặp phỏng vấn một anh, tức là anh Bi đó, đã có vợ người Thái Lan nữa, và họ nói tiếng Thái, những người Việt nói tiếng Thái rất tạo, nhưng mà người vợ thì lại không biết nói tiếng Việt, không biết nói tiếng Anh luôn. Đó là những cái trường hợp rất là quái âm. Nhưng mà bây giờ đi sang bên Canada được hết tất cả rồi. Cần phải minh xác lại một cái điểm này nữa là đây là những người vượt biển, tức là đi bằng ghe sang kẹt ở bên Thái Lan lâu. Cái chữ vượt biên và vượt biển nó hay bị lộn với nhau. Còn những cái người mà anh Nguyễn Đình Thắng bây giờ đây này, cái tổ chức PPFF đương ráng và giúp để vận động cả ngàn người đó, là những người vượt biên bằng đường bộ, tức là họ đi từ Việt Nam xuyên qua biên giới hoặc là Lào hoặc Campuchia, rồi từ đó họ đi sang bên Thái Lan, do những cái tổ chức gọi như là như một hình thức buôn người đó. Họ phải lấy tiền của những người này mà muốn đi, phải đóng tiền những cái tổ chức này, họ hối lộ những cảnh sát biên giới và đưa sang bên Thái Lan, rồi tiếp tục sống chui bên Thái Lan, cũng sống chui, cũng đi làm chui nhiều năm. Và bây giờ đương được cái tổ chức của anh Nguyễn Đình Thắng giúp để mà có thể đi định cư nước khác. Cái tổ chức Voi của anh Trịnh Hội, hai tổ chức đều có văn phòng ở bên Thái Lan, và trước kia thì hợp tác với nhau, bây giờ cũng vẫn vậy thôi, nó không có cái gì kình chống nhau, nhưng mà chỉ có là cái lãnh vực hoạt động và cái mục tiêu hơi khác nhau một chút xíu thôi. Và anh Nguyễn Đình Thắng thì trong cuối tuần này cũng về thành phố Houston đây, anh Lê Duy Cấn, để có một buổi gây quỹ vào cuối tuần này ở tại Houston, và anh vẫn tiếp tục đi vận động như vậy để mà giúp những người tị nạn vẫn còn sót lại ở bên đó một con số. Theo như chúng tôi phỏng vấn anh Nguyễn Đình Thắng vừa rồi thì con số khá đông đấy, tức là khoảng cả còn ngàn người bây giờ vẫn đứng chờ, mà cái chờ lâu lắm, chờ 2 năm tới 4 năm, 6 năm, có nhiều chờ nhiều năm để được cao ủy xét tới đơn của họ. Thành thử mới cần những cái luật sư sang bên đó để làm việc, giúp họ để mà qua những cái thủ tục có đối với cao ủy đó, thưa anh Lê Duy Cấn ạ. Vâng, xin mời anh. Dạ, anh vâng.
Dạ vâng, dạ thưa anh Nhung Phục. Anh nhắc tới đồng bào bên Thái Lan, chúng tôi cũng có cái dịp sang bên đó năm 2011 cùng với chiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Anh Nguyễn Đình Thắng có dẫn tôi đến thăm một số cái đồng bào bên Cồn Dầu, bên Việt Nam, trốn sang Thái Lan. Và lúc đó thì tôi nghĩ là ở trong cái tình trạng cũng bất ổn lắm, thì giờ cũng sống kiểu như là cũng vẫn trốn ở bên đó. Thì cũng rất là may với cái sự vận động của anh Thắng và tổ chức PPSOS, sau cùng các đồng bào Cồn Dầu đã được sang, tôi nghĩ là phần lớn là sang Houston.
Và đúng rồi,
tôi cũng được tiếp xúc với lại một số những người thường, đồng bào thường, họ cũng trốn được sang Thái Lan, và lúc đó thì anh Thắng đã giúp họ làm thủ tục để vào Hoa Kỳ. Thì hầu như tất cả những người sang về sau này là đi sang Hoa Kỳ, chúng muốn sang Canada họ chỉ dẫn những người mà kẹt lại bên Thái Lan mới được cân trên dưới 20 năm thôi. Còn mấy người về sau này thì tôi không có thấy có những người về sau này sang Canada. Đây không phải là ưu tiên của chính phủ Canada.
Và
lúc đó
vâng, chúng tôi ngày hôm nay trong cuộc hội thoại này cũng liên lạc với anh Kỳ Anh, là người trưởng cái văn phòng Voice ở bên Toronto, để tìm hiểu xem cái số người mới qua trong tuần vừa qua đó thì hiện giờ thì họ sinh sống như thế nào, tình trạng của họ như thế nào. Nhưng mà rất tiếc là có cái trở ngại kỹ thuật qua điện thoại, thành ra chúng tôi vẫn chưa có gặp được anh Kỳ Anh, mà chúng tôi hẹn một kỳ khác. Thế nhưng mà theo những cái kinh nghiệm kỳ vừa rồi, cái đợt trước đó thành Lê Duy Cấn, những cái đợt mà anh có nhắc là đến Vancouver qua cái sự giúp đỡ rất là tích cực của thầy Thích Minh Hảo ở chùa Hoa Nghiêm đó, thì chúng tôi nghĩ là cái đợt này đó thì chắc cũng tương tự như vậy, là họ cũng hội nhập một cách cũng khá nhanh chóng, và hy vọng là có công ăn việc làm nhanh chóng, và họ cũng không lệ thuộc vào vào cái trợ cấp, và vì thế trinh thôn cho nên mà nó cái bên Canada cũng có cảm tình với những cái đợt này, tức là sang không là gánh nặng cho họ. Chúng tôi cũng đã được gặp kỳ trước sang bên Canada, cũng được anh Lê Duy Cấn đưa đi gặp một anh mà chúng tôi cũng quen biết ở bên Phi Luật Tân, anh Hoàng đó. Bây giờ thì anh lại, chúng tôi cũng không ngờ là anh cũng rất là nhanh như vậy, là đi làm trong một cái nhà hàng. Rồi thì hỏi thăm thì cũng nhà cửa, cũng đời sống cũng rất là bình thường, rất là nhanh, hội nhập rất là nhanh. Chứ còn nếu mà cứ lệ thuộc vào cái trợ cấp xã hội đó, thì cái việc mà ra khỏi cái vòng rào trợ cấp để mà hội nhập thì nó lâu hơn nhiều. Có phải không anh Cấn?
À, vâng, tôi nghĩ là phần lớn cái đồng bào sang bên Canada thì chắc là cũng sang Mỹ cũng tương tự, có cái tinh thần độc lập, không có muốn ngồi đó để mà lãnh cái trợ cấp chính phủ. Thì như ai hầu hết là ai cũng thành công hết. Nhân tiện anh nhắc tới Văn Việt Hoàng, xin báo tin vui để cho anh biết là Hoàng mới mua một cái xe.
À vâng,
thế là Honda 2016 đây.
Dạ. Như thế thì cũng rất là nhanh để một cái người vừa mới qua mà nó nhanh như vậy. Thì chúng tôi cũng được anh Hoàng này là một người ở bị kẹt rất là lâu ở bên Phi Đồ Tân, cũng qua sự giới thiệu của tổ chức Voi của anh Trịnh Hội ở Phi Đồ Tân, mà cái thời điểm mà chúng tôi sang bên đó để đi cứu trợ cái trận bão Hải Yến đó, ở Taco Plang đó, thì chính anh Hoàng là cái người tị nạn thôi, nhưng mà anh ấy sống rất là ổn định ở Phi Đồ Tân, tức là cũng đi làm ăn cũng kiếm tiền để sống được. Dĩ nhiên nhưng mà không ai muốn sống quá lâu ở tại một cái xứ mà họ không định đi sang bên đó để sống suốt đời như Phi Đồ Tân, Thái Lan. Họ muốn kỳ vọng là đi một quốc gia đệ tam, ví dụ như Canada. Nhưng rồi cuối cùng thì anh cũng xoay sở rồi cũng nhờ tổ chức Voi cũng đưa được sang bên Canada. Và bây giờ như anh Cấn nói là anh có công ăn việc làm và lại còn được mua được cái xe mới nữa. Thì đây là một điều rất quý, là chúc mừng cho anh Hoàng. Vâng, chúng ta thì cũng gần sắp hết giờ rồi. Xin anh Lê Duy Cấn có thể đúc kết cái buổi tòa ngày hôm nay, và chúng ta hẹn vào một cái dịp khác để nói về cái sinh hoạt cộng đồng ở Việt bên Canada, thưa anh.
Và chúng tôi cũng xin vắn tắt thôi để trình bày cùng anh Dương Cục, anh Quang Hương, quý vị khán giả biết. Ở bên này thì hiện giờ có cái phong trào giúp các đồng bào Hà Tĩnh, Vũng Á. Đặc biệt là có một nhóm thanh niên trẻ ở Montreal mà chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc. Hiện giờ họ đang tổ chức một cái buổi gây quỹ để giúp các đồng bào ở bên vùng Vũng Á. Ngày 29 tháng 10 này họ sẽ tổ chức tại Montreal. Và